Quân Lâm Thiên Hạ, chương 468, thời gian như thoi đưa, gocchuyenaudio.com. Hai năm sau, trong căn phòng nhỏ của đại diễn phủ, Nhạc Vũ tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Tay phải hắn liên tiếp búng ra từng viên linh thạch cấp thấp vào đại trận do 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bố trí. Trước mắt cũng không có những sợi tơ của hệ thống phụ trợ trí năng tạo nên. Bất quá lúc này hắn vẫn có thể tìm ra chuẩn xác những chỗ sơ hở do linh lực lưu động không nhanh để tiến hành đột phá, có đôi khi thậm chí là những chỗ kết hợp gần như hoàn mỹ cũng có thể tiến hành lợi dụng. Vị trí của 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm cũng không phải bất động. Tay trái của Nhạc Vũ không ngừng kết ấn phát ra từng đạo pháp lực tinh thuần để biến đổi vị trí cửu sách huyền hạo thiêm. Rằng co chừng nửa khắc, những cây cửu sách huyền hạo thiêm đột nhiên truyền ra thanh âm bạo liệt rồi toàn bộ nổ bung, tạo ra từng đợt linh lực chấn động. May mắn là trong phòng đã dùng pháp trận gia cố, tài liệu sử dụng đều là thượng hạng nên mới không bị vỡ nát. Nhạc Vũ trông thấy một màn này thì nhíu mày. Hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo mặc dù tốt, vô luận lực tính toán hay về phương diện lý giải trận đạo đều vượt lên trên mình. Tuy nhiên rốt cuộc là thiếu linh trí, bảy trận quá mức cứng nhắc, ứng biến thiếu linh hoạt, tựa như đánh cờ với quang não ở kiếp trước. Vừa rồi hắn tiến hành đọ sức dịch trận với hệ thống phụ trợ trí năng. Trừ đại diễn linh trận giao cho Chiến Tuyết, còn lại diễn Thiên Châu cùng mạch Silic đều giao cho hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo sử dụng. Bản thân Nhạc Vũ không dùng bất kỳ trợ giúp và ngoại lực nào, tự lực đánh cờ với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Kết cục hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển cửu sách huyền hạo thiêm thảm bại. Lực tính toán của Nhạc Vũ tuy kém xa, đạo biến hóa linh trận cũng chỉ bằng một nửa, nhưng có thể tính toán thiết kế bẫy dập để bức hệ thống trí tuệ nhân tạo dần đến tuyệt cảnh. Thậm chí thời gian tổng cộng chưa đến một canh giờ. Xem ra sau này muốn tăng kinh nghiệm thực chiến dịch trận thì vẫn cần phải tìm cao thủ ngang cấp. Hệ thống phụ trợ cho dù cường đại vẫn chỉ là tử vật mà thôi. Cũng khó trách trong tu chân giới chỉ xem khôi lỗi đã mở ra linh trí mới chính thức có chiến lực nguyên anh. Đáng tiếc Chiến Tuyết muốn đồng thời tu luyện Quảng Lăng Tuyệt Kiếm lẫn Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích thì tiến độ học tập trận đạo không thể so với lúc trước. Nhạc Vũ phiền não một hồi nhưng lập tức vui vẻ. Có thể liên tục nửa tháng đánh bại hệ thống trí tuệ nhân tạo về bố trận, điều này chứng tỏ tri thức về phù văn của hắn đã có bước đột phá, hơn nữa đã có thể vận dụng. Cho đến hôm nay, hắn mới cảm giác sự bất an sau khi đột phá ngũ sắc thần quang tầng thứ 5 mới ổn định lại. Đối với căn cơ bất ổn của bản thân, mấy năm này Nhạc Vũ vẫn luôn cảm giác bất an. Cho dù là lúc có được 12 tử phù từ đoàn năng lượng ngũ sắc thì hắn vẫn không cách nào cải thiện. Đến khi yêu vương Thương Ngô rút đi, trong khoảng thời gian này dốc lòng tĩnh tu, Nhạc Vũ dần dần đem những tri thức phù văn kia hấp thu thì trong lòng mới dần ổn định. Cái gọi là đạo cơ của nguyên anh tu sĩ cũng giống như việc mình lấy phù văn, thậm chí linh trận của ngũ sắc thần quang khắc vào kim đan. Số lượng và kết cấu phù văn cũng trực tiếp quyết định thực lực và thành tựu tương lai một nguyên anh tu sĩ, thậm chí là có thể thành công độ kiếp hay không. Đệ tử Minh Trụ Phong kết, gocchuyenaudio.com, đan nhanh hơn Chư Phong, chuyên tu của Duệ Vân Phong là huyền binh pháp bảo nên kết đan chậm nhất. Bất quá chiến lực của họ thiên tài đông đảo, thanh thế áp đảo Chư Phong. Trong ngũ phong cũng chỉ có Tiểu Quan Phong thời điểm cực thịnh mới có thể áp chế. Năm đó trưởng giáo chân nhân cùng xương sư thúc tổ đều có tâm trí cực cao, muốn trùng kích đại thừa nên chọn con đường kim đan khó khăn vượt xa người khác. Từ đầu đã chuẩn bị cấu thành hoàn mỹ kim đan đạo cơ. Kết quả một người bị ép sớm độ kiếp thành anh, một người sa sút tinh thần mấy thập niên, tu vi không tiến triển, đều có kết quả như nhau. Huyền hạo đan sở dĩ chân quý là vì một khi thành đạo cơ cơ bản sẽ rất khó sửa đổi. Cần đến mấy trăm năm mới có thể chậm rãi điều chỉnh. Chỉ có vài loại linh đan cực kỳ hiếm thấy mới có thể đền bù. Huyền hạo đan có thể trọng tổ nguyên anh, ngoại trừ bổ khuyết những chỗ còn thiếu trong đạo cơ còn có thể khiến cho một số tu sĩ nguyên anh vốn vô vọng đại thừa đúc lại căn cơ. Trong tông đoán chừng cũng chỉ có trưởng giáo sư tổ có khả năng vấn đỉnh đại thừa. Mấy người còn lại, nếu không có cơ duyên khác thì cũng chỉ có nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Lý sư thúc sở dĩ đến nay chưa từng kết anh vì vậy. Sư phụ có tốc tuệ kiếp trước, chắc có phương pháp trúc đan kiếp trước, không biết chỗ Diệp sư thúc như thế nào. Bất quá đạo cơ tuy trọng yếu nhưng đạo pháp thần hồn và tri thức phù trận cũng là một căn cơ của tu sĩ, đồng dạng không thể thiếu. Theo như một số ghi chép trong đạo điển, sau kim đan giữ kỳ thần triệt để kết hợp với luyện kỳ thần thì nắm giữ càng nhiều phép tắc thiên địa tiến cảnh càng nhanh. Sở tập của mình chính là ngũ sắc thần quang, trong kim đan đều có phù trận trời sinh. Sau khi tu thành thì đã không có người nào có cơ sở vượt trên. Nhạc Vũ nội thị trong cơ thể, chỉ thấy cái trong đan điền ngoài 6 tầng ngũ sắc phù trận thì còn thêm một phù trận tàn khuyết. Trong hạch tâm của phù trận này có 4 phù trận tử sắc chưa hình thành trọn vẹn. Điều khác với trước kia là bên trong những phù văn đều đã được hắn dung nạp vào đó một lượng lớn hồn lực cùng với hỗn nguyên ngũ hành pháp lực phân chia theo tỷ lệ 3-7. Mấy phù văn trong phù trận cũng được thấu nhập một chút hồn lực khiến tầng tử sắc trong phù trận cầu hình càng thêm rõ ràng. Đây cũng là việc bình thường mà tu sĩ chuẩn bị cho việc cấu trúc đạo cơ khi kết anh. Nhạc Vũ còn cách kim đan khá xa, chỉ là vì tình hình đặc thù của hắn nên không thể không sớm làm chuẩn bị. Còn có 2 phù trận thủy hỏa hai bên, tầng thứ 7 hơi có tiến triển nhưng không cách nào hoàn thành, đoán chừng cần đê ngũ sắc thần quang chính thức tiến vào tầng thứ 6 viên mãn mới có thể chính thức đột phá. Đến khi Nhạc Vũ thu hồi nội thị thì vẻ vui mừng trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Bất chi bất giác đã là hơn 2 năm, chỉ mới hoàn thành ngũ sắc thần quang tầng thứ 6 được 1/4. Nếu muốn hoàn thành chắc ít nhất cần phải 6 năm, không hiểu sao, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác trong nội tâm cực kỳ nôn nóng. Theo tiêu chuẩn của một tu sĩ kim đan bình thường mà nói thì tốc độ tu hành hiện giờ của hắn đã có thể nói kinh người. Bất quá bản thân Nhạc Vũ lại cực kỳ không như ý. Thời gian còn lại của Xương Băng Hồng chưa tới 5 năm. Yêu Vương Thương Ngô tuy là rút đi nhưng hắn cảm giác chuyện này còn lâu mới chấm dứt. Mặc dù không có chuyện Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thì Lệ Bi hồi ước chừng cũng. Gocchuyenaudio.com sẽ không đơn giản buông tha việc phong ấn nghĩa phụ hắn tại Lôi Vân Cốc. Phương pháp xử lý duy nhất chính là tiến vào lại Tử Vân Cốc. Nhưng hiện giờ hắn vẫn chỉ dừng lại ngũ sắc thần quang tầng thứ 5, mặc dù mấy người Nông Dịch Sơn hợp lực có thể cho hắn cơ hội tiến vào nhưng cũng không có khả năng phá vỡ những cấm chế kia. Huống chi nơi đó chưa tông rình mò, muốn lặng lẽ tiến vào là không thể. Ngoài ra 2 năm qua, hắn dựa vào quan hệ với Hà Phàm tiến vào trong Vạn Tiên Quật hoàn thành phân tích kết cấu thân thể Nguyên Anh. Điều này rất hữu dụng đối với hắn, chẳng qua hiện nay khí huyết nguyên lực không đủ nên nếu tăng cường sẽ hại đến bản thân. Ngược lại sau khi hoàn thành ngũ sắc thần quang tầng thứ 6 thì có thể chuẩn bị dược liệu để thúc đẩy cường độ huyết tùy lên đến Nguyên Anh trung kỳ. Đau đầu, đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm thủy tạm thời cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa. Trước mắt cũng chỉ có thể hết sức tương trợ trưởng giáo chân nhân hoàn thành bộ Quảng Lăng kiếm trận. Vào 2 năm trước qua lần đấu giá luân hồi bàn thu được một trọng bảo nhất phẩm thì tông môn cuối cùng đã có lực tự bảo vệ mình. Chỉ là bên sư thúc tổ tuy có căn cơ vững chắc nhưng cũng không thể giúp. Nhạc Vũ đánh mạnh một quyền xuống đất cho dù không tận lực sử dụng hỗn nguyên chân khí nhưng lực lượng mấy trăm thạch lực vẫn lập tức tạo ra một cái hố sâu cấm chế linh trận trong tĩnh thất ào ạt giãn vỡ. Nhạc Vũ thấy vậy cả kinh, hít sâu một hơi ngăn chặn phiền muộn trong ngực. Mình sao gấp gáp như thế? Chuyện của sư thúc tổ tuy lửa xém lông mày nhưng phát tiết như vậy có ích gì? Tóm lại hết sức nỗ lực là được. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ lại nghĩ tới một chuyện liền lấy ra một khối tử sắc hồn thạch trong tu di giới. Hồn thạch vừa mới xuất hiện trong không gian thì xuất ra một loại trói buộc tinh thần liên lạc với Nhạc Vũ, trong đó có tình cảm, có cô tịch. Nguồn chuyển phun, đây chính là đầu mối then chốt điều khiển côn bằng lúc trước. Những năm này nó được Nhạc Vũ mang theo bên cạnh thỉnh thoảng nhập vào một ít hồn lực ấn phù. Qua mấy năm linh trí trong hồn thạch tựa hồ đã có thể suy nghĩ bước đầu. Tu vi bản thân nhất thời không có cách nào tiến triển sao không mượn ngoại lực. Hồn thạch thức tỉnh linh trí vốn khó được nhưng mượn chút lực tông môn cho nó một hình hài thì không khó. Nhạc Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Kỳ thật thực lực hiện giờ của hắn đã không tệ, có thêm cơ quan khôi lỗi thì cũng không giúp ích nhiều với hắn trong chuyến đi Tử Vân Tiên Phủ. Trong tông còn có 3 khôi lỗi chưa cải tạo hoàn toàn nên trong vòng vài năm cũng không tới phiên hắn. Bất quá vào lúc hắn chuẩn bị ném hồn thạch vào tu di giới lại đột nhiên khẽ giật mình. Cách chương.